ngược lại ngày ngày đều bôi nhọ Ngài. Như vậy thì không được đâu. Làm những việc trái ngược lương tâm, luôn làm việc tham sân si mạn, mà còn treo chiêu bài đệ tử Di Đà, chẳng phải chúng ta đã làm mất mặt A Di Đà Phật rồi hay sao? Việc này làm sao được? Hy vọng chư vị đồng tu thường phản tỉnh. Trong hai khóa lễ sáng tối, khóa sáng là để chúng ta phát nguyện giống như đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát 48 đại nguyện độ chúng sanh, thì chúng ta cũng phát 48 nguyện độ chúng sanh. Khóa tối niệm phẩm 32 đến phẩm 37, đây là giữ giới niệm Phật. Đoạn kinh này đặc biệt dùng để răn dạy chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp chướng tạp khí của chúng ta quá nặng, khi khởi tâm động niệm phạm lỗi quá nhiều. Đức Phật đã kể ra tất cả lỗi lầm trong đoạn kinh này. Sau khi niệm xong, chúng ta phải phản tỉnh coi mình có phạm những lỗi này không. Nếu có thì phải mau sửa đổi, nếu không thì phải tự nhắc nhở đừng bao giờ phạm. Cho nên phẩm 32 đến phẩm 37 là giới phẩm, nội dung là giải thích rõ ràng về ngũ giới và thập thiện, vô cùng trân quý. A. Kinh cứu mạng trong thời mạt pháp, phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh. Nhưng thói hư tật xấu của chúng ta thật sự rất nhiều. Đây là lý do người niệm Phật thì nhiều, nhưng người vãng sanh được rất ít. Chúng ta phải tìm ra những nguyên nhân của vấn đề này. Tại sao người niệm Phật chẳng có thể vãng sanh, vẫn còn phải đọa ba đường ác? Nguyên nhân rốt cuộc là ở chỗ nào? Tại sao công phu niệm Phật của chúng ta chẳng đắc lực? Tại sao hàng phục phiền não tạp khí của mình chẳng được? Vì những vấn đề này nên chúng tôi mới giảng kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Tôi đã giảng bộ kinh này 3 lần tại Mỹ, Đài Loan và Tân Gia Ba. Giảng tại Tân Gia Ba tường tận nhất vì có đủ thời gian. Bộ băng thu âm này đã được đồng tu chép ra giấy, đợi tôi coi xong sẽ sửa đổi đôi chút rồi sẽ cho in thành sách. Bộ kinh này là Đức Thế Tôn đặc biệt dạy cho người hiện nay, giảng cho chúng ta biết những lỗi lầm gì mà mình dễ phạm. Chỉ cần chúng ta phạm một lỗi trong đó thì niệm Phật chẳng được vãng sanh. Nếu lỗi nào cũng phạm thì quá nghiêm trọng rồi. Thế nên chúng tôi giảng kinh đặc biệt là nói rõ kinh này là kinh cứu mạng trong thời mạt pháp. Chúng ta nhất định phải hết lòng học hỏi. Thường thường chúng ta phạm lỗi nhưng chẳng biết, sau khi Phật nói ra phân tích rõ thì chúng ta mới biết. Tuy là giảng kinh nhưng trong đó có rất nhiều ý nghĩa mà trên giảng đài tôi chẳng tiện nói ra, nên tôi chỉ nói sơ sơ những gì phải nói mà thôi, chẳng thể nói rõ. Nói rõ thì sẽ đụng chạm người khác. Hy vọng mọi người lắng lòng thể hội, tự cứu mình rất quan trọng. Nếu chúng ta có thể cứu mình thì mới có thể giúp người khác, mới có thể hoằng dương Phật pháp, gánh vác sự việc kế thừa Như Lai, phát triển sự nghiệp đại pháp. Đệ tử xuất gia phải như vậy, đệ tử tại gia cũng chẳng ngoại lệ. Phật pháp là sự nghiệp to lớn của tứ chúng đồng tu. Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta hy vọng đạo tràng hưng vượng. Trong đạo tràng có 3 loại người. Thứ nhất là những người có năng lực, có năng khiếu, có hứng thú học giảng kinh. Thứ nhì là người có hứng thú học dùng pháp khí, học nghi thức, chủ trì niệm Phật đường lãnh chúng tu hành. Thứ ba là số loại còn lại. Hai công việc kể trên đều chẳng làm được, chỉ làm công việc nội hộ, tức là làm công việc hành chánh, làm công việc hộ trì đạo tràng. Ba loại người này hợp tác với nhau thì đạo tràng này mới hưng vượng, Phật pháp mới có thể hoằng dương khắp thế giới, làm lợi ích cho xã hội đại chúng. Vô lượng công đức phải nhờ có 3 nhóm người này hợp tác với nhau. F. Khuyến tín, khuyến nguyện, tán thán lẫn nhau. Đến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở niệm Phật đường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh, không thể nói niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì. Câu này tuy chẳng sai, nhưng là dùng để nói với người như thế nào? Là để nói với những người thượng căn trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp. Như vậy thì được. Chỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm chỉ có một hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung. Người căn tánh bậc trung chẳng đủ tính tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tính tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế nên nghe giảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt 49 năm đều giảng kinh thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca chẳng hề đã Phật thất, thiền thất. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh cũng chẳng tìm ra. Tại sao Đức Phật Thích Ca chẳng hề tập đến sự việc trong hành môn? Chỉ vì cần bạn có đủ tính, đủ nguyện, thì tự mình sẽ hành, đâu cần người ta dạy. Thế nên sự cống hiến của cả đời Đức Phật là khuyến tính, khuyến nguyện. Nếu bạn có tính, có nguyện, thì tự nhiên sẽ làm theo. Cho nên nhất định phải khuyên người nghe pháp, thì mới chẳng phụ lòng Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp suốt 49 năm. Pháp sư trong giảng đường nhất định phải khuyến thính chúng đến niệm Phật đường niệm Phật. Tại sao vậy? Chỉ nghe giảng kinh nghe xong chẳng làm, chẳng niệm Phật thì không có lợi ích, chẳng thể vãng sanh. Đây là phải khen ngợi lẫn nhau. Cổ Đức nói, nếu muốn Phật pháp hưng vượng thì chỉ có cách tăng khen ngợi tăng. Người xuất gia khen ngợi tán thán lẫn nhau thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. Không những chúng ta khen ngợi người của tôn phái mình, chúng ta cũng phải tán thán người thuộc tôn phái khác. Tôi đã nói đạo lý này rất nhiều lần rồi. Chúng ta phải có tâm lượng xinh đẹp này, phải có sự nhận thức này. Vô lượng pháp môn đều là do Đức Phật dạy. Nếu bạn nói pháp môn của tôi mới tốt, pháp môn kia chẳng tốt, thì tôi hỏi, có phải bạn đã phỉ báng Phật chăng? Báng Phật là có tội gì? Là tội đọa địa ngục A Tỳ đấy. Nếu bạn nói, tôi niệm Phật rất tốt, thì tại sao lại đọa được? Bạn niệm được rất tốt là chuyện khác. Tội phỉ báng Phật này, bạn phải gánh chịu. Huống chi bạn đã phạm một giới nặng, phạm Bồ Tát giới, tự tán hủy tha, tự tán thán mình là hủy bán người khác. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, giới tự tán hủy tha, khen mình chê người là giới nặng nhất, là sẽ đọa địa ngục A Tỳ đấy. Bao nhiêu người tạo tội nghiệp này mà chẳng biết, tương lai đọa lạc thì quá oan uổng. Phạm võng kinh giới bổn chẳng liệt kê tội này vào những tội nặng, mà liệt kê vào hàng thứ nhì, tức thuộc 48 giới khinh. Trong Du Già Sư Địa Luận Bồ Tát giới bổn, tội này là tội thứ nhất, chẳng được tự tán hủy tha. Thế nên chúng ta phải tôn trọng, phải tán thán các pháp môn khác. Năm 1977 tôi giảng kinh ở Hương Cảng. Pháp sư Thánh Nhất đến nghe tôi giảng kinh suốt 3 ngày. Lúc đó tôi vốn chẳng quen biết thầy. Sau khi ra về, thầy khuyến khích tín đồ của thầy đến nghe tôi giảng kinh. Việc này rất hiếm có. Thầy là người học thiền, tôi là người niệm Phật. Thầy chẳng có sự phân biệt môn hộ, rất đáng được tán thán. Thầy còn mời tôi đến thiền đường của thầy để giảng khai thị. Tôi đến chùa Bảo Liên trên núi Đại Dự. Lúc đó thầy còn trẻ tuổi. Trong thiền đường có hơn 40 mấy người tham thiền, mỗi ngày đều tọa hương. Thầy mời tôi đến giảng khai thị. Tôi không thể nói, học thiền không tốt, niệm Phật mới tốt. Thế nên tôi đến đó tán thán thiền, hên là tôi cũng có chút định khẩu đầu thiền, vẫn còn có thể ứng phó được. Hồi trước tôi đã giảng Lực Tổ Đàn Kinh, Vĩnh Gia Thiền Tông Tập, Chứng Đại Ca, Tính Tâm Minh của Tam Tổ. Giáo nghĩa của thiền tông tôi đã giảng chẳng ít, cho nên cũng có chút định khẩu đầu thiền, nói ra khuyến khích tán thán họ, tán thán Thánh Nhất Pháp Sư, tán thán đạo tràng, tán thán đại chúng, tăng tán thán tăng, làm cho họ có thêm lòng tin đối với pháp môn này. Càng tôn kính pháp sư của họ, chúng ta phải giúp họ. Tôi học phương pháp này ở đâu? Là do chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Sau này tôi cũng thấy sự tán thán lẫn nhau trong kinh Hoa Nghiêm. Thế nên từ đó tôi và Thánh Nhất Pháp Sư trở thành bạn thân. Tôi cũng là bạn cũ của Pháp Sư Diễn Bồi ở Tân Gia Ba. Thầy tu theo Di Lặc Tịnh Độ, tôi tu theo Di Đà Tịnh Độ, chẳng giống nhau. Tôi đến Tây Phương Cực Lạc, thầy đến Đâu Xuất Nội Viện. Lúc thầy mời tôi thuyết giảng, tôi chẳng thể nói Di Lặc Tịnh Độ tuy gần nhưng chẳng dễ đến. Không thể nói như vậy. Tôi không thể nào tán thán mình, không thể hủy báng thầy. Thầy ở tại đó đã dạy học trò hơn 20 mấy năm. Rất nhiều người đều theo thầy học Di Lặc Tịnh Độ. Chúng ta chẳng thể phá hoại người khác. Cổ Đức có nói, thà chịu khuấy động nước trong ngàn sông, nhưng chẳng nên động tâm của người tu đạo. Ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Thế nên tôi đến đó tán thán Di Lặc Bồ Tát, tán thán Di Lặc Tịnh Độ. Một chữ về Di Đà Tịnh Độ cũng chẳng nhắc đến. Đây là lễ phép, là việc chúng ta phải làm. Khi đến một đạo tràng nào đó, lại phê bình đạo tràng tự tán dương pháp môn mà mình tu học, thì đó là ngu si. Vừa nghe bạn liền biết người này ngay cả thường thức lễ tiết thông thường cũng chẳng hiểu. Nhưng hiện nay những người như vậy rất nhiều. Ngược lại người thông suốt hiểu rõ thì quá ít. Nghe tôi tán thán thiền tông, trên đường từ núi Đại Dự ra về, có đồng tư hỏi: Thưa Pháp Sư, thiền hay như vậy tại sao Pháp Sư chẳng tu thiền? Tại sao Thầy lại niệm Phật? Tôi trả lời: căn cơ của tôi rất thấp, thiền là dành cho những người thượng căn thượng trí. Tôi là người hạ hạ căn, chỉ niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ. Tôi nói như vậy là lời nói chân thật. Chúng ta phải học chư Phật Bồ Tát, phải thường nâng cao người khác, khiêm nhường hạ mình xuống, tuyệt đối sẽ có lợi ích. Lợi ích là phá trừ ngã chấp, phá trừ ngã mạn. Ngã chấp và ngã mạn là những thứ làm người tu hành như chúng ta mất mạng, là chất độc nguy hiểm nhất. Phật dạy chúng ta dùng phương pháp này để phá trừ, bất luận ở đâu chúng ta cũng phải hạ thấp mình xuống, luôn luôn nghĩ mình chẳng bằng ai hết, người nào cũng giỏi hơn mình nhiều. Đây là sự thật, người nào cũng có sở trường của họ, tôi chẳng sánh bằng. Nếu làm được như vậy thì tâm mình sẽ yên ổn, tự nhiên sẽ hàng phục được thói quen cống cao ngã mạn, sẽ giúp rất nhiều cho giai hành của mình. Rồi, niệm niệm vì Phật Pháp vì chúng sanh. Hy vọng các bạn đồng tu cùng nhau nỗ lực hết lòng học tập, đặc biệt là công việc nghiên cứu, thâm nhập giáo lý. Việc này hết sức quan trọng, không thể sơ suất bỏ qua, phải tận tâm tận lực để làm. Đặc biệt quý vị ở đây, thiệt đúng là nhân duyên hết sức tốt đẹp, cả đời người rất khó kiếm được. Đừng để Quan Âm mòn mỏi, thời gian luống trôi, cùng nhau nỗ lực học tập. Không những có thể làm gương mẫu cho đồng tu học Phật, cũng làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, làm cho xã hội đại chúng nhìn thấy người học Phật đều rất hiền lương, giữ gìn phép tắc, tuân giữ pháp luật. Các bạn sẽ được xã hội đại chúng tôn trọng. Họ tôn trọng bạn, tức là tôn trọng Phật Pháp. Mến mộ bạn, tức là mến mộ Phật Pháp. Phật pháp tự nhiên ở địa phương này, xã hội quốc gia này có thể phát triển, đây là công đức lớn lao của các bạn. Nếu chúng ta học Phật mà ngôn hạnh đều chẳng đúng như pháp, xã hội mất cảm tình đối với chúng ta, như vậy chẳng phải chỉ hại cá nhân của bạn mà thôi, bạn đã tiêu hủy hết thảy tiền đồ của Phật pháp. Người ta vừa nghe bạn là Phật giáo đồ. Phật giáo đồ chẳng giữ luật lệ, Phật giáo đồ lộn xộn, như vậy có được không? Nếu vậy bạn đã phá hoại hình tướng của Phật pháp. Thế nên chúng ta học Phật phải làm gương mẫu cho xã hội đại chúng, nhất định phải tuân giữ pháp luật. Hiện nay việc mà người ta rất khó giữ là tham lam tiền tài. Vì tham tài nên tìm đủ mọi cách trốn thuế. Chuyện này chẳng đúng như pháp, việc này tuyệt đối là sai lầm. Quốc gia Úc này đã phải trả nợ kinh tế quốc gia rất khó khăn. Chúng ta đóng thuế là việc đương nhiên nên làm. Người học Phật phải tu hạnh từ thiện, thường thường từ bi cứu trợ. Quốc gia này có khó khăn mà bạn không giúp đỡ thì chẳng nên. Trong kinh Phật dạy, đệ tử của Phật tuyệt đối chẳng trốn thuế. Nếu bạn trốn thuế thì bạn đã vi phạm lời giáo huấn của Phật. Huống chi bạn học Phật, tương lai sẽ thành Phật. Pháp duyên độ chúng sanh của bạn phải rộng, phải thịnh. Muốn pháp duyên hương thịnh thì phải kết duyên. Hôm nay bạn đóng thuế là có duyên với quốc gia này. Kết duyên với quốc gia này, tại sao chúng ta chẳng làm chuyện tốt này? Bạn có duyên với chúng sanh, có duyên với khu vực quốc gia này, thì tương lai khi bạn thành Phật, làm Bồ Tát, bạn sẽ đến chỗ này dạy dỗ chúng sanh, pháp duyên của bạn sẽ thù thắng. Thế nên niệm niệm phải đừng nghĩ cho mình, niệm niệm phải vì xã hội, vì chúng sanh, tức là vì Phật pháp. Học Phật phải bắt đầu từ đây. Chi tiết quá nhiều nói chẳng hết. Hy vọng mọi người có thể nghe một hiểu mười. Ngày mai tôi sẽ nói sơ lược với quý vị về cương lãnh tu học của Tịnh Tông: Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện. Vì thời gian rất ngắn nên chỉ có thể giới thiệu đơn giản. Lúc trước tôi có giảng kỹ về tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta nên nghe nhiều về đề tài này để hiểu rõ mình làm những gì trong đời sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị. Buổi nói chuyện tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 1997, ngày thứ nhì. Năm tịnh nghiệp tam phước. Chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, thời gian trôi đi quá nhanh. Hôm nay đã là ngày họp mặt cuối cùng trong chuyến đi Úc Châu này. Hai ngày trước thật sự chúng tôi nói chưa hết lời, và cũng nói chưa hết những điều muốn căn dặn nhắc nhở. Trong khoảng thời gian ngắn, nội dung của buổi nói chuyện chẳng nhiều. Hy vọng các bạn lắng lòng thể hội, đi tìm cầu trong kinh giáo. Mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật đều chứa đựng vô lượng nghĩa. Tùy theo tri kiến và kiến giải của chúng sanh, lợi ích của mỗi người có sâu cạn, rộng hẹp chẳng đồng. Nếu chúng ta thành tâm đi tìm cầu thể hội, phụng hành, thì mọi người sẽ đạt được lợi ích thù thắng. Đây là sự gia trì của Tam Bảo cho chúng ta. Người thế tục thường nói là Phật Bồ Tát phò hộ cho chúng ta, là có ý nghĩa như vậy. Do đây có thể biết trong Phật pháp chẳng có mê tín, lý luận phương pháp dạy chúng ta tu học như thế nào. A. Tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Sự tu học Tịnh Tông, chúng tôi đặc biệt tuyển chọn những lời khai thị trong kinh điển của Tịnh Tông và tóm tắt thành năm khoa mục: Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện, để làm nguyên tắc cho sinh hoạt, việc làm, xử sự, đãi người, tiếp vật trong suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải tuân theo những nguyên tắc này thì mới xứng đáng làm đệ tử của Thế Tôn, làm học trò của Đức Phật A Di Đà. qua một thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Vì thời gian không đủ nên tôi chẳng thể nói rõ. Trong hội trường có một bộ băng cassette ghi bài giảng lúc trước, các bạn có thể nghe thêm. Tam phước hết sức quan trọng. Trong phần cuối của đoạn kinh này, Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Tầm vóc của câu này hết sức quan trọng. Ba đời chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Những người tu hành thành Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai chẳng biết bao nhiêu mà tính. Dĩ nhiên họ tu hành thành Phật chẳng phải chỉ dùng một phương pháp duy nhất, vì có vô lượng pháp môn. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Pháp môn nào cũng có thể thành Phật, nhưng dựa trên căn tánh của chúng sanh mà nói thì sẽ khác nhau. Có người lợi căn, có người độn căn, có pháp môn khế cơ, có pháp môn chẳng khế cơ. Khế cơ thì thích hợp cho chúng sanh tu học, chẳng khế cơ nghĩa là đối với đời sống hiện tại có nhiều chỗ chẳng thuận tiện. Khế cơ thì chúng ta tu học rất thuận lợi, rất dễ dàng. Nếu chẳng khế cơ thì chúng sanh cảm thấy rất khó khăn. Hễ cảm thấy khó khăn thì chúng ta nên bỏ và lựa chọn pháp môn nào thích hợp với mình. Việc này cũng giống như lựa chọn khoa hệ trong trường đại học. Khoa hệ nào mà chúng ta rất thích và cũng có năng lực học theo thì dễ rồi. Nếu lựa chọn một khoa hệ chẳng hợp với ý thích của mình thì học theo sẽ rất khó khăn. Cho nên vô lượng pháp môn của Phật Pháp giống như khoa hệ trong trường học, đều để cho mình tùy ý lựa chọn. Điều kiện của sự lựa chọn là phải thích hợp với trình độ của mình, ý thích của mình, đời sống của mình, chẳng gây trở ngại cho đời sống và công ăn việc làm của mình. Không những chẳng ngăn trở mà còn trợ giúp thêm thì tu học theo sẽ rất dễ dàng. Đây là những điều kiện chúng ta cần biết rõ khi lựa chọn pháp môn. Đức Phật dạy ba điều trong tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của hết thảy chư Phật. Nói một cách khác, bất luận bạn tu học theo khoa hệ nào thì ba điều này là lớp chính mình phải học. Trong vô lượng pháp môn, ba điều này là khóa học mọi người nhất định phải tu học, hết sức quan trọng. Giống như xây một căn nhà, chẳng kể bạn xây theo kiểu nào thì đây là nền móng, nhất định phải xây nền móng vững chắc ổn định trước thì căn nhà này mới được hoàn hảo. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc này. B. Phật Pháp là hiếu đạo và sư đạo. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại sinh vật, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta nhất định phải làm cho được điều này. Nếu chúng ta thật sự làm được thì chúng ta học Phật, nền móng để thành Phật đã được xây dựng. Giả sử bạn chẳng làm được thì Phật Pháp mà bạn nghiên cứu sẽ trở thành những gì người thế gian nói: Phật học, học Phật như nghiên cứu một môn học. Việc này đối với đời sống tu trì, thậm chí liễu sanh thoát tử, vượt thoát tam giới, chẳng có liên quan chi hết. Vì vậy phải hết lòng làm cho bằng được. Phật Pháp là hiếu đạo. Trong giới kinh của Đại Thừa giảng rất rõ, từ hiếu thuận cha mẹ mở rộng đến hiếu thuận sư trưởng, hiếu thuận hết thảy chúng sanh. Phải có tâm lượng như vậy. Thế nên chữ hiếu này có thể nói đã bao gồm hết thảy toàn bộ Phật Pháp. Hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu là giác ngộ, tức là tự tánh giác. Giác ngộ xong rồi biểu hiện trong hành vi sinh hoạt, tức là dưỡng. Mọi người đều biết văn tự Trung Quốc là một hệ thống ký hiệu có trí huệ cao độ. Khi chúng ta nhìn phù hiệu này thì liền hiểu rõ việc này thiệt rất phi thường. Kết cấu của văn tự Trung Quốc có 6 nguyên tắc lục thư. Chữ hiếu là viết theo nguyên tắc hội ý. Nhìn phù hiệu này liền có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. phía trên chữ hiếu là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Hai chữ này ghép lại thành chữ hiếu. Ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Lão là đời trước còn có đời trước nữa, là quá khứ vô thủy. Tử là con, là đời sau còn có thêm đời sau nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một cái toàn thể, đây gọi là hiếu. Người phương Tây nói về đại cấu, sự ngăn cách giữa các thời đại. Nếu có sự ngăn cách thì chữ hiếu này chẳng còn nữa. Người Âu Tây thường hỏi tôi: người Trung Quốc quý vị, tổ tông cả mấy ngàn năm trước chưa hề gặp qua, thế tại sao vào dịp Tết dịp lễ phải đi cúng họ? Đó là hiếu đạo. Bạn nghĩ thử coi, tổ tông từ ngàn năm về trước mình còn kỷ niệm họ, vẫn chẳng quên họ. Cha mẹ hiện giờ làm sao có thể chẳng làm trọn đạo hiếu cho được? Thầy giáo thời xưa mình còn tôn trọng, thì đối với người thầy dạy mình hiện giờ, làm sao chẳng tôn kính cho được? Sự giáo học của nhà Nho và nhà Phật đều có căn bản từ điểm này. Đây là nền tảng, cho nên phải hiểu chữ hiếu này, tức là Phật Pháp, đặc biệt là trong kinh điển Đại Thừa gọi là chân như Pháp tánh, tận hư không khắp pháp giới. Phù hiệu này được dùng để tượng trưng cho cả cái chỉnh hệ này. Nếu chúng ta có sự nhận thức như vậy thì mới thật sự thể hội được chữ hiếu. Sau đó làm thế nào để thực hiện chữ hiếu trong đời sống sinh hoạt của mình, trên phương diện làm người xử sự, đó tức là dưỡng. Dưỡng là phụng dưỡng, từ nghĩa hẹp mà nói, tức là dưỡng thân của cha mẹ. Cha mẹ sanh chúng ta, ân đức dưỡng dục này rất lớn. Khi cha mẹ lớn tuổi về hưu, chúng ta có nghĩa vụ săn sóc cho họ, cũng giống như lúc mình còn nhỏ cha mẹ lo lắng chăm sóc cho mình. Chúng ta phải báo đáp báo đền. Đây là một chuyện hết sức tự nhiên. Đây là dưỡng thân thể của cha mẹ. Làm được việc này, có kể là làm tròn đạo hiếu chưa? Chưa tròn. Quý vị phải biết, trong loài cầm thú, con quạ cũng biết dưỡng thân của cha mẹ. Quạ con biết đút đồ ăn cho quạ già, nó cũng biết nuôi dưỡng cha mẹ vậy. Nếu người chẳng biết nuôi dưỡng cha mẹ mình thì cả cầm thú cũng chẳng bằng. Thế nên dưỡng thân của cha mẹ cũng chưa làm tròn đạo hiếu. Cha mẹ hy vọng con cái như thế nào? Chúng ta có làm thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ chăng? Việc này rất quan trọng. Thời xưa có sự dạy dỗ của cổ đức thánh hiền: cha mẹ không kỳ vọng con cái thăng quan phát tài, chẳng giống với quan hệ của người đời nay, đều hy vọng con cái có thể làm thánh làm hiền, có đạo đức có học vấn, có cống hiến đối với xã hội đại chúng. Thế nên lập công lập đức lập ngôn là làm rạng danh cha mẹ, làm cho cha mẹ hãnh diện, mới được xã hội đại chúng tôn kính. Chúng ta đã làm tròn được chưa? Có phụ lòng cha mẹ kỳ vọng nơi mình hay không? Sau khi học Phật thì kỳ vọng của cha mẹ sẽ khác lúc trước. Làm thánh làm hiền vẫn chưa đủ, còn phải làm gì nữa? Làm Bồ Tát làm Phật. Nếu bạn làm Bồ Tát thì họ là cha mẹ của Bồ Tát. Nếu bạn thành Phật thì họ là cha mẹ của Phật. Làm cha mẹ của thánh hiền và làm cha mẹ của Phật Bồ Tát là hai chuyện khác nhau. Nếu chúng ta làm Phật làm Bồ Tát chẳng nổi thì chữ hiếu này chưa đạt đến viên mãn, vẫn còn kém khuyết. Chuyện này phải biết. Người như thế nào mới làm tròn chữ hiếu? Thành Phật thì chữ hiếu viên mãn nhất. Đẳng giác Bồ Tát còn thua một bậc, họ còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, thì đạo hiếu của họ cũng chưa viên mãn. Từ đây có thể biết tam phước là cơ sở chân thật. Nếu bạn thật sự đã học Phật, khi bạn khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, liền lập tức phải nghĩ đến hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Thầy giáo và cha mẹ kỳ vọng chúng ta những gì? Chúng ta đã làm được hay chưa? Trong kinh thường nói, Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới. Trong xã hội này, chúng ta có thể làm gương mẫu, làm người dẫn đầu cho xã hội đại chúng hay không? Tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta có ảnh hưởng gì đối với xã hội đại chúng? Nếu là ảnh hưởng xấu thì tuyệt đối đừng làm. Nếu chẳng thâm nhập kinh điển đại thừa thì bạn không biết hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng trong đời sống phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản. Trong nhà có nhiều anh chị em, làm con nếu anh em chẳng hòa hợp thì cha mẹ phải lo lắng buồn rầu, như vậy tức là bất hiếu. Con cái trưởng thành ai cũng thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, chị em dâu bất hòa cha mẹ phải bận tâm, đó cũng là bất hiếu. Lúc còn nhỏ đi học chẳng siêng năng làm cha mẹ phải bận tâm là bất hiếu. Trong trường không nghe lời thầy, mỗi ngày đều đánh lộn phá phách cũng là bất hiếu. Thế nên chư vị nghĩ xem, chữ hiếu này bao trùm hết thảy Phật pháp, hết thảy pháp của Thế Tôn nói suốt 49 năm, chỉ là để giảng rõ chữ hiếu mà thôi. Khi chúng ta khởi tâm động niệm xử sự đãi người tiếp vật, đều phải làm theo những lời Đức Phật dạy trong kinh điển. Phật dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta nhất định phải làm cho bằng được. Những gì Phật chẳng cho chúng ta làm thì chúng ta tuyệt đối không làm. Được vậy thì bạn mới làm tròn đạo hiếu, mới kể là thật sự làm được phụng sự sư trưởng. Sư trưởng chẳng dạy bạn mỗi ngày phải cung kính họ, cúng dường họ, chẳng phải vậy. Bạn phải hết lòng làm theo lời dạy của sư trưởng. Thế nên Phật pháp là hiếu đạo, là sư đạo. Thầy dạy bạn phải làm sao để tròn đạo hiếu. Cha mẹ dạy bạn phụng trì thầy giáo như thế nào. Sự giáo dục của hai bề hỗ trợ lẫn nhau thì bạn mới thành tựu. Đây là cội gốc của căn bản. Học Phật phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dạy rõ về hiếu đạo. Trong nhà Phật kinh này thường được xưng là hiếu kinh. Lúc mỗi đạo tràng được thành lập, bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Khi chúng ta có một miếng đất thì mới có thể phát triển, mới có thể làm việc. Đất đai có rồi thì quan trọng hơn vẫn là tâm địa. Dùng lời nói hiện nay tức là xây dựng tâm lý. Kinh Địa Tạng giúp chúng ta xây dựng tâm lý, từ mảnh đất này liên tưởng đến tâm địa của mình. Tâm địa phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cả bộ kinh Địa Tạng thật ra là giảng bốn câu này: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Các bạn hãy coi kỹ. Phật giáo Đại Thừa ở Trung Quốc rất có đạo lý, là trí huệ cao độ. Dùng bốn đại Bồ Tát để tiêu biểu và tượng trưng cho sự tu học Phật Pháp. Vị thứ nhất là Địa Tạng Bồ Tát, thứ hai là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho hiếu đạo, mở rộng ra tức là đại từ đại bi, phát huy đạo hiếu đến có thể hiếu thuận hết thảy chúng sanh. Nếu lúc chúng ta giao thiệp với người khác vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn làm một số việc lợi mình hại người, tức là chẳng hiếu, là chẳng kính trọng thầy giáo, như vậy thì chúng ta đâu có học Phật. Người học Phật đối với ai cũng đều chân thành. Người nào gạt gẫm mình đối với họ vẫn chân thành. Được vậy mới đáng gọi là người học Phật. Trong số những pháp sư thế hệ trước, có một thời gian tôi có dịp tiếp xúc và hợp tác với Đạo An Lão Pháp Sư. Thầy mở lớp Phật học đại chuyên và mời tôi làm tổng chủ giảng. Chúng tôi hợp tác với nhau hết 3-4 năm. Thầy làm cho tôi khâm phục. thì chẳng có tâm riêng tư, chẳng có đố kỵ. Việc này rất hiếm và quý báu. Lúc tôi giảng, có khoảng chừng hơn 400 học sinh đến nghe. Lúc lão pháp sư giảng, thì chỉ còn từ 3 đến 40 người. Tình trạng này rất khó coi. Thầy chẳng phiền lòng, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Lớp của tôi được xếp vào buổi sáng, lớp của thầy vào buổi chiều. Học sinh lớp buổi sáng học xong, ăn xong thì đều ra về. Buổi chiều chẳng còn bao nhiêu người đến lớp của thầy. Thế nên tôi đề nghị, chúng ta thay đổi lớp học ngược lại xem sao. Thầy dạy lớp buổi sáng, tôi dạy lớp buổi chiều. Sau khi thay đổi thì lớp buổi sáng của thầy học trò chẳng chịu đến. Lớp buổi chiều thì học sinh lại đến đầy chỗ ngồi. Thiệt là chẳng có cách nào khác. Tuy vậy nhưng lão pháp sư trước sau cũng chẳng phiền hà gì hết. Có thể làm được như vậy rất khó, chẳng dễ đâu. Có một hôm tôi đi thăm thầy. Lúc đó có một người từ phòng của thầy đi ra. Thầy hỏi tôi, người đó vừa bước ra, thầy có gặp chăng? Tôi nói gặp rồi, vừa đi khỏi. Thầy nói, hôm nay ổng cũng đến gạt tôi. Ông đó rất thường gạt tiền của thầy, hôm nay cũng lại gạt tiền. Tôi nói, thế thì thầy có cho ổng hay không? Tôi đưa rồi. Thiệt là phi thường. Người đến gạt lão pháp sư cứ nghĩ rằng lão pháp sư chẳng biết mình bị gạt. Đâu ngờ là lão pháp sư đã biết rõ ràng, biết rõ họ gạt mình mà vẫn để cho họ gạt. Thiệt là phi thường. Trong những lão pháp sư đời trước, tôi chỉ gặp được một người như thầy. Tôi rất khâm phục. Thầy chẳng hồ đồ, chẳng mê hoặc điên đảo chi cả. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. Thầy đã là một tấm gương tốt cho chúng ta. Điều thứ hai là tam phước. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Từ đây có thể biết điều kiện cơ bản của thọ trì tam quy, tức là phước thứ nhất làm xong thì mới có tư cách tiếp nhận sự dạy dỗ của Phật. Tại sao ngày nay Phật pháp suy thoái như vậy? Là vì mỗi người thọ trì tam quy như điều kiện thứ nhất nói phía trước chẳng làm được, nên thọ tam quy đều là giả, chẳng phải thật. Trên hình thức thọ tam quy, nhưng trên thực tế thì chẳng thọ. Hỏi bạn, thọ tam quy rồi, quy từ đâu? Chẳng biết. Hỏi bạn, y những gì? Cũng chẳng biết. Thọ trì một cách hồ đồ như vậy là sai lầm. Tôi đã giảng tam quy kỹ càng ở Tân Gia Ba. Hình như năm ngoái cũng đã giảng thêm một lần ở tại bờ biển Hoàng Kim. Có lưu lại băng thu âm, băng thu hình. Hai lần diễn giảng này đã ghi chép lại thành một quyển sách nhỏ đã in ở Đài Loan. Chư vị muốn thọ tam quy nhất định phải nghe kỹ hai lần giảng này. Sau đó chúng ta ở trước mặt Phật Bồ Tát làm nghi thức đơn giản nhưng long trọng, mời Tam Bảo chứng minh cho chúng ta thật sự phát nguyện quy y Tam Bảo. C. Tam quy trong Tịnh Tông. A Di Đà Phật, Kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quy y Tam Bảo nghĩa là từ hôm nay trở đi, tôi phát nguyện chánh thức làm học trò của Đức Phật, tôn Phật làm thầy. Bạn phát nguyện tôn Phật làm thầy, chúng sanh trong chính pháp giới, kể cả những thiên thần nhìn thấy bạn đều tôn kính bạn. Bạn là học trò của Phật, chẳng phải là người thường. Đặc biệt nếu bạn là học trò của A Di Đà Phật thì càng tôn quý hơn. Hết thảy chư Phật Như Lai đều đặc biệt tiếp đãi bạn, là nể Phật A Di Đà đấy. Nhưng bạn phải thiệt là học trò của Phật A Di Đà mới được. Nếu là giả mạo thì bạn chẳng đáng một xu. Tuy Phật Bồ Tát chẳng trách bạn, nhưng thần hộ pháp sẽ khiến bạn bị rắc rối. Thần hộ pháp là cảnh sát, là người chấp hành pháp luật. Họ đối với bạn chẳng khách sáo gì cả. Nếu bạn giả mạo làm đệ tử Phật thì bạn sẽ phạm pháp rồi. Tôi đặc biệt kết hợp sự quy y của đồng tu chúng ta với giáo giới của Tịnh Tông. Chúng ta quy y Phật thì tôn A Di Đà Phật làm thầy, quy y pháp thì lấy kinh Vô Lượng Thọ làm nền tảng. Đây là kinh số 1 của Tịnh Tông. Những lời dạy của Đức Phật trong kinh chúng ta phải hiểu rõ, nhận thức, nhớ nằm lòng và phải thực hiện những lời này trong đời sống. Chúng ta hy vọng cách dụng tâm của mình giống như Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phát nguyện cũng phải giống nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mỗi nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đều nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh, đều chẳng vì mình. Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta phải sửa đổi hết thảy tạp khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay. Một đoạn rất dài từ phẩm 32 đến phẩm 37 trong kinh Vô Lượng Thọ dạy về vấn đề này. Trong đó là những lời giải thích hết sức cụ thể của ngũ giới và thập thiện. Chúng ta phải biết làm thế nào y giáo phụng hành, làm theo lời dạy của Phật, thật sự nương tựa thì sẽ được lợi ích. Tăng bảo thì chúng ta phải học theo Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát Tăng, hai vị Bồ Tát này tượng trưng cho những gì? Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nói theo hiện nay thì từ bi nghĩa là quan tâm, thương mến và giúp đỡ. Trong đó hoàn toàn chẳng có điều kiện gì hết thì gọi là đại. Đối với hết thảy người, hết thảy chúng sanh, chúng ta phải quan tâm thương mến họ. Khi họ gặp khó khăn thì phải giúp đỡ họ. Đây tức là Quán Thế Âm. Nếu bạn thường giữ tâm niệm này để đối người tiếp Phật thì bạn tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ cao độ, tuyệt đối chẳng dùng tình cảm để xử sự đãi người tiếp vật. Dùng lý trí mà chẳng dùng tình cảm tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi đây lấy trí huệ làm cơ sở, chẳng dùng tình cảm. Dùng tình cảm thì có thể có nhiều rắc rối, nên phải dùng lý trí để phán đoán. Ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo là như vậy. Đây mới thiệt là chỗ quay về, nương tựa của chúng ta. Cho nên Tam Bảo trong Tịnh Tông được thể hiện qua A-di-đà Phật, Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm, Thế Chí Bồ Tát. Nếu phàm phu chúng ta chẳng có nơi nương tựa thì sẽ cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn. Khi bạn hiểu được những đạo lý và phương pháp này thì bạn đã kiếm được chỗ nương tựa, từ mê hoặc điên đảo sai lầm quay lại nương tựa vào Tam Bảo, thì bạn mới là thật sự quy y. D. Giữ phép tắc làm gương mẫu cho chúng sanh. Học chịu thiệt thòi, không vì cá nhân mình. Đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Dùng cách nói hiện nay thì hai câu này nghĩa là giữ gìn phép tắc. Không những phải giữ phép tắc mà còn phải làm gương mẫu cho xã hội đại chúng. Chúng ta không được làm trái ngược lời dạy của Đức Phật, phải tuân theo hiến chương, luật pháp của quốc gia, phong tục tập quán ở địa phương, chúng ta phải tuân giữ. Được vậy mới có thể hòa đồng với đại chúng, mới có thể cảm hóa hết thảy chúng sanh. Cho nên lúc chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy các hành động phải thường suy nghĩ coi có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay không. Hôm nay tôi nói lên một thí dụ. Ngày nay tâm tham của người ta rất nặng, bất luận làm nghề nào cũng đều kiếm đủ mọi cách để đóng thuế ít hơn. Đây có phải là việc chúng ta nên làm hay không? Không phải. Chúng ta là đệ tử Phật, phải giữ gìn phép tắc. Chúng ta có nghĩa vụ phải đóng thuế. nếu tìm đủ mọi cách tìm lỗ hổng của pháp luật để đóng thế ít một chút, thì chúng ta chẳng còn là đệ tử của Phật nữa. Chúng ta không tuân giữ luật pháp. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể tùy tiện gạt nhổ bừa bãi trên đường phố hay không? Có thể tùy tiện xả rác hay không? Nếu chúng ta làm việc này thì có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay không? Nếu bạn có những sự cảnh giác như vậy thì đó tức là quy y. Bạn đã quay lại, bạn đã giác ngộ. Những hành động không tốt này sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Chúng ta nhất quyết chẳng làm. Chúng ta chân thành với người, tuyệt đối chẳng lừa gạt bất cứ người nào. Khi chúng ta bị thiệt thòi, bị gạt gẫm, cũng chẳng so đo. Giống như Đạo An lão hòa thượng, biết rõ bị người gạt nhưng vẫn để cho họ gạt và chẳng nói một lời. Trong lòng mình tâm an ý đắc, tại sao người đó gạt mình mà chẳng gạt người khác? Bạn hãy suy nghĩ đạo lý này. Nếu họ gạt mình và mình có năng lực cho người đó, thì bạn hãy bố thí cho họ làm một việc thiện ngay trong cảnh giới, trong hoàn cảnh này, mài dũa hết tham sân si mạn nghi. Nếu bạn chẳng có những cảnh giới này thì bạn tu cái gì? Đây tức là tu hành, đây tức là công phu rõ ràng minh bạch, là trí huệ đấy. Tu hành phải tu ở đâu? Tu ngay tại chỗ này. Một chút thiệt thòi cũng chẳng chịu làm thì bạn tu cái gì? Một chút thua thiệt cũng chẳng chịu. Nói thật ra là bạn có phân biệt chấp trước quá cứng chắc. Nếu không thể phá trừ những thứ này thì bất luận tu học pháp môn nào